thứ hai là một vị hoàng tử, phải không? Một vị vua mà trang phục đàng hoàng thì không có thể chạy vào mưa được. Đại khái như vậy. Và một cô thiếu nữ xinh đẹp đao đoan trang thì không thể chạy để cho người ta cười được. Đó là những cái điểm tài. Hoặc là tới khi bà lập gia đình thì gia đình chồng là một người ngoại đạo, thờ các ẩn sĩ lõa thể, cho nên ngay cái ngày cưới thì mời 500 ẩn sĩ lõa thể đến và bắt cái cô dâu mới này ra chào, nói là đây là những vị A-la-hán. Thì cô là một người rất tin Phật, thường cúng dường Phật. Khi nghe A-la-hán thì cô rất là vui mừng, nhưng mà bước ra thì thấy đó là những người ẩn sĩ lõa thể, thì cô lập tức cô quay vào và cô trách cha chồng tại sao lại làm cái việc như vậy. Thì ông chồng, ông cha chồng nay đó là ông bực rồi, nhưng mà ổng cũng thôi thì cho qua. Sau đó ổng ngồi ăn cháo trăm bát vàng trên một cái khăn, cái bàn cũng là rất là quý. Thì đang ngồi ăn có một vị tỳ kheo vào khất thực. Bà Visakha là người người tin Tam Bảo, thấy vị tăng tới muốn ông cha chồng mình cúng. Bà mới xích qua một bên để cho ông cha chồng thấy, nhưng mà ổng là người theo ngoại đạo cho nên ổng làm như không thấy, ổng cứ tiếp tục ăn. Thì bà biết là không thể kêu cúng dường được, cho nên bà mới thưa với vị sa môn là xin ngài hãy đi đi, hôm nay cha chồng con ăn cháo thiêu. Ông cha ông bỏ cái chén cháo xuống liền, ông giận quá đi, ăn đồ ăn ngon lành như vậy mà nó dám kêu là cháo thiêu. Và sau đó một vài việc nữa, ông mới kêu tám cái người gia chủ mà bảo lãnh cái cô dâu này trả về, không có nhận nữa. Thì với biện tài vô ngại, bà đã giải thích đầy đủ thế nào gọi là cháo thiêu. Đó là ông đang dùng cái phước cũ mà không biết tạo phước mới. Ăn đồ ăn cũ thì gọi là gì? Là ăn đồ ăn thiêu. Như vậy đó là một cách nói khéo, chứ không phải là khinh thường cha mình. Và nhiều việc khác nữa, đối với cái lời buộc tội của cha chồng thì bà đã dùng biện tài đầy đủ để mà cuối cùng không những làm cho cha chồng mình phải hối lỗi ăn năn, mà còn khuyến khích cha chồng đến mời Phật đến nghe pháp cúng dường và sau đó quy hướng về Phật hoàn toàn. Cái đó là biện tài đầy đủ mà bà Visakha không có thiếu. Khi mà mình nghe câu chuyện này, mình không biết thiệt hư thế nào, nhưng mà dẫu không thật là không thật nơi những cái nói quá đáng, còn vẫn có một bà Visakha trong lịch sử mà chúng ta được học, được biết. Như vậy, với cái quả ngày hôm nay như vậy thì mình sẽ hiểu ngày xưa để giữ, bà đã giữ cái giới không gian tham rất là kỹ lưỡng. Càng kỹ lưỡng chừng nào thì những cái công đức nó càng đầy đủ và ở cái mức độ rất là nhiều, rất là sung mãn. Thứ chín, thường sẵn lòng bố thí. Thường sẵn lòng bố thí hoặc là thường ưa bố thí, thường nhớ nghĩ việc bố thí. Cái chữ hồi là nuôi trong lòng. Ví dụ như thế này, nó khác cái chuyện mà có người tới tin mình bố thí. Đó là cái việc thường, phải không? Còn ôm lòng bố thí có nghĩa là mình ưa muốn điều đó và mình tạo điều kiện, mình ôm ấp cái ý đó để thực hiện. Mình thấy khác nhau rất là nhiều, phải không? Thì người không gian tham trộm cắp sẽ có được cái công đức là khởi được cái tâm ưa bố thí, và hoài thí ý là nuôi cái ý đó trong lòng. Nuôi có nghĩa là pháp, là để thực hiện cho được. Và một người như vậy em thấy sẽ phước đức tăng trưởng không? Như vậy là họ càng ngày càng được đầy đủ thêm, được phước đức thêm vì cái tâm ưa bố thí. Có nhiều người giàu có mà không khởi được cái tâm bố thí thì như vậy có là thiếu phước không mấy em? Là thiếu, là tại vì như vậy mình chỉ ăn được cái đồ ăn thiêu thôi, chỉ ăn được, sử dụng, hưởng được cái phước cũ, và khi hết thì mình không có cái mới để xài nữa. Do vậy cái công đức mà khởi được cái tâm ưa bố thí nó rất là lớn. Mình ưa làm, mình mới làm, rồi mình mới tăng trưởng thêm phước. Thành ra cái này nó như là một cái vòng dây mà càng mở thì càng rộng. Càng bố thí nhiều thì càng giàu, càng giàu thì lại càng dễ bố thí. Và như vậy có bao giờ trộm cắp gian tham nữa không? Càng giàu thì lại càng không bao giờ gian tham. Và như vậy càng lúc càng lớn, càng tăng trưởng cái phước lành, nghiệp lành của mình. Ngược lại, cái người mà trộm cắp, đã trộm cắp thì ít phước, rồi ai cũng ghét. Như vậy càng ngày càng túng. Mà túng mà không ai giúp thì sao? Thì đành phải đi ăn trộm. Trộm nữa tới ngày tù tội, cùng khổ, và cuối cùng không biết cái khổ này nó tới đâu. Không biết chừng khổ tới nỗi mà phải giết người để cướp của, thì nó phạm thêm cái giới sát, rồi giết một lần, hai, ba lần, đọa địa ngục. Cho nên nghiệp phước, nghiệp lành nó sẽ càng ngày càng phát triển, tăng trưởng điều lành. Và làm ác thì càng ngày lại càng chìm sâu trong cái vũng ác. Vì vậy chúng ta phải phòng từ lúc những cái này nó đang còn bầm mống. Cho nên đối với người xuất gia, nhà Phật rất đặt nặng cái ý. Còn khi mà mình đã lỡ tạo nghiệp rồi, cái nghiệp nó dẫn đi rất là xa. Thứ 10 là chết sanh lên cõi trời. Ai cũng muốn được sanh lên cõi trời hết. Cho nên ở đây cái công đức này được nhắc đến. Tuy vậy trong 10 pháp lành không phải cái nào cũng có cái công đức sanh cõi trời đâu. Hôm trước chúng ta học sát sanh cũng được sanh cõi trời, và đây và về sau chỉ có hai điều nữa là không sanh và về si thì mới được phước báo sanh cõi trời. Những cái này á, cái phước báo sanh thiên á, nghe thì không biết là khó hay dễ, nhưng mà theo như trong các kinh truyện kể lại thì chúng ta thấy dường như không khó lắm. Có 500 tên cướp bị người ta rượt đuổi, và mấy đứa này, mấy cái tên cướp này nó bị dí tới nỗi không còn vũ khí, không còn manh giáp nào hết, chạy phải lẩn trốn trong rừng mà vẫn bị người ta dí theo. Thì cuối cùng khi mà nó trốn trong rừng bao nhiêu ngày, đói khát hết trơn, lò mò bò ra, thì tụi nó mới khởi những cái tâm bây giờ muốn sống yên ổn, kiếm một nơi để nương náu, nương thân. Cuối cùng gặp một vị ẩn sĩ ở trong rừng, thì họ mới phát cái tâm là xin nương tựa vị ẩn sĩ này. Ngài mới nói là không có một nơi nương tựa nào bằng đạo đức cả. Bây giờ nếu mà các anh nương tựa nơi tôi cũng không có gì bền chắc, mà nếu bền chắc thì các anh nên nương tựa nơi đạo đức, đó là giữ gìn năm giới. Vậy thì các anh có giữ được năm giới không? Thì lúc này tự nhiên năm tâm tên cướp nó phát cái tâm hướng về điều lành, cho nên nó dạ thưa được. Và cuối cùng vị ẩn sĩ truyền cho năm giới cấm và răn nhắc là hôm nay các anh đã thọ giới rồi thì dù cho mạng sống có bị đe dọa đi nữa, các anh cũng không có được phạm giới, cũng không có được có khởi ý ác lên. Và bọn cướp nó hứa nó giữ giới đã thọ. Ít tuần lễ sau thì dân làng người ta khám phá, phát hiện ra là 500 tên cướp nó đang ẩn trong cái làng này, ở trong cái khu rừng này. Cho nên họ mới gậy gộc dao kiếm tới và họ lùng bắt hết trơn cả 500 người này. Thì 500 người này vì đã thọ giới cho nên không hề chống cự và bị giết trọn 500 người. Thì nhờ cái công đức không giữ tròn năm giới cho nên khi chết được sanh thiên, và cái người đầu đảng được làm thiên chủ. Và cái phước này lớn đến nỗi mà họ tái sanh nhiều lần nơi các cõi trời trong suốt cả thời kỳ hai Đức Phật. giữa Đức Phật này và Đức Phật kia, thì họ được ở hoài trên trời tái sanh lưu tới. Đến đời Phật Thích Ca thì họ được xuống làm người, cũng 500 người kết làm bạn thân, và lúc trưởng thành thì có danh tiếng được tặng vọng, rất là sung sướng.